Hồng Liên Bảo Giám, chương 1874, Cương Liệt 2, góc truyện audio.com, Kỳ Lân chậm rãi tan biến, trước khi tán đi ngoái đầu nhìn Chân Tiên bị thương nặng, trang nghiêm lạnh lùng nhưng lộ chút khen ngợi. Chân Tiên cúi đầu thi lễ, Kỳ Lân này chỉ là một ảnh chiếu tổ sư để lại. Tổ sư của Kỳ Lân Đạo Cung là một thần thú Kỳ Lân đắc đạo thời kỳ Thái Cổ. Thần thú Kỳ Lân thuộc nhóm đầu tiên từ thần thú tiên thiên tu thành yêu tộc hình người. Tiên thiên thần thú này sáng lập truyền thừa chủ yếu cho nhân tộc. Ý của Kỳ Lân là khiến càng nhiều nhân tộc tu hành cái này có thể quan tâm chút những thần thú tiên thiên. Thời đại thần thú sớm muộn gì đi qua, Kỳ Lân nhìn thấy tương lai thuộc về nhân loại nên sắp đặt trước. Bài bố này từ thời Ý Thái Cổ đến Trung Cổ khiến cảnh ngộ của yêu thú tốt rất nhiều. Nhân tộc vươn lên nhưng không đuổi tận giết tuyệt yêu tộc. Về sau truyền thừa của Kỳ Lân đứt đoạn, thế giới thần châu bị tổn thương nặng, cảnh ngộ của yêu tộc rất tệ. Kỳ Lân Đạo Cung thì không ngược đãi yêu thú, hễ tu thành hình người đều đối xử như đạo hữu. Tiên nhân Kỳ Lân Đạo Cung triệu hoán ảnh chiếu Kỳ Lân là đòn sát thủ, cũng là cách đấu lưỡng bại câu thương. Trừ phi thăng cấp đại la, nếu không kim tiên triệu hoán ảnh chiếu Kỳ Lân sẽ rất vất vả, dễ bị thương. Đại trận thứ nhất sụp đổ lộ ra đại trận thứ hai ở phía sau. Chân tiên Kỳ Lân Đạo Cung đã là cảnh giới thiên tiên, chậm rãi đi về. Chủ tướng Kỳ Lân Đạo Cung nhìn bộ dạng của gã, biết xảy ra chuyện gì, kích động không nói nên lời. Ngươi, có cần vì thắng mà làm vậy không, cắt đứt đường tiên của mình. Tiên nhân Kỳ Lân Đạo Cung bình tĩnh nói, đây là vinh dự của Đạo Cung, ta từ nhỏ cơ khổ, không có Đạo Cung sẽ không có ta hôm nay. Hơn nữa ta biết một bí mật, trả giá này rất đáng. Chưa kiêu ngạo ra, Kỳ Lân ngoái đầu liếc mắt một cái khiến tâm tình của gã rất tốt. Gã biết lần này mình tiêu đời nhưng có một cơ hội đầu thai chuyển kiếp. Kỳ Lân chú ý linh hồn của gã, sau khi chuyển kiếp rất có thể còn nhớ ký ức. Cái thứ hai là gã nhìn vật chạy thoát đã biết chút bí mật của thập tuyệt trận. Gã nói cho đám người Tô Kính biết những gì mình quan sát được. Tô Kính kêu người Kỳ Lân Đạo Cung đưa gã về. Thiên tiên tuy mạnh và là sức chiến đấu quan trọng, nhưng thiên tiên này không được đưa về trước cho Đạo Cung xem thử có một phần vạn khả năng phục hồi cảnh giới không. Chân tiên này liều mạng rất cảnh giới lấy được bí mật mọi người vô cùng quý trọng. Bí mật đó là khi lực lượng đạt tới trình độ nhất định thì năng lực thập tuyệt trận liên hoàn trồng chất sẽ bị phá hỏng. Vật chạy trốn dung hợp vào trận pháp thứ hai của thập tuyệt trận mạnh hơn trận thứ nhất nhiều. Giết đến ai cuối cùng mọi người phải đối mặt không phải chân tiên mà là kim tiên. Nếu vật kia bị bắt thì then chốt của trận pháp sẽ bị phá hỏng. Sự việc không đơn giản, nếu không có lực lượng cường đại bài trừ trận pháp này thì thứ đó sẽ không sinh ra. Tức là kẻ địch phải mạnh mới thúc đẩy sinh ra thứ then chốt của thập tuyệt trận. Tuyệt cảnh, sinh mệnh sinh ra trong tuyệt cảnh không phải linh hồn tiên nhân chủ trì trận pháp mà là sinh mạng mới. Thập tuyệt trận, 10 lần tuyệt cảnh, cho dù cuối cùng đánh chết kim tiên thì ai biết sẽ chế tạo cái gì cho ma môn. Huống chi ảnh chiếu như Tô Kính đối phó chân tiên chưa chắc thắng 100%, không có hy vọng đối phó kim tiên. Góc truyện audio.com, rồi, Tô Kính không phân tích gì, mặc dù hôm sau trận pháp thứ hai của thập tuyệt trận mới mở ra. Kế hoạch đã định, trận kế tiếp thử bắt lấy thứ kia. Người thứ hai lên sân là chân tiên U Minh Đạo Cung, trông hơi già nua, tên là Lục Hà Dương. Người này là một đứa trẻ bị vứt bỏ, bị ném ở bờ sông gần như tắt thở. Sau khi được U Minh Đạo Cung thu dưỡng thuở thiếu thời không có thiên phú tu đạo, ở ngoại môn làm đạo đồng. Chịu đựng đến trúc cơ trung kỳ thì đột nhiên tăng mạnh, bị đạo cung coi trọng thu vào nội môn, năm đó liền vào cảnh giới kim đan. Lục Hà Dương thành tựu kim đan vẫn vững vàng tiến bộ, rất nhanh vượt qua kim đan thất trọng thành đệ tử được U Minh Đạo Cung chú trọng bồi dưỡng. Khi thế giới thần châu thăng cấp, Lục Hà Dương là nhóm đầu tiên thăng cấp thiên tiên. Bởi vì thành tựu kim đan hơi muộn, khi thành tiên Lục Hà Dương không cố gắng điều chỉnh vẻ ngoài của mình cho trẻ hơn, điều này nhắc nhở lão đừng kiêu ngạo, phải nhớ kỹ năm đó chịu khổ. Trong lúc đại quân nghỉ ngơi, Lục Hà Dương đến tìm Tô Kính. Lục Hà Dương chân thành xin Tô Kính chỉ dạy, điện hạ ta nên đánh trận thứ hai thế nào? Trùng tộc hỏi ngược lại, ngươi muốn biết hay chủ tướng của ngươi muốn biết? Lục Hà Dương trả lời, là ta muốn biết, thập tuyệt trận càng về sau uy lực càng mạnh, ta đánh trận cuối cùng. Ngươi đến hỏi ta, đương nhiên ta hy vọng ngươi cắt đứt bí pháp thập tuyệt trận, khiến trận pháp này không thể trồng chất uy lực. Nếu không thể phá trận pháp trước trận cuối cùng, có lẽ ta sẽ khiến đại quân mạnh mẽ tấn công, dù cho tổn thất mấy trăm vạn quân đội cũng phải cướp thứ trận pháp bồi dưỡng. Lục Hà Dương bình tĩnh nói, điện hạ, âm binh của ta có chút khiếm khuyết, không sợ tiên thuật lôi hệ mà sợ hỏa hệ nhất. Ở trong nước uy lực tiên thuật hỏa hệ sẽ giảm thấp, nhưng xem thập tuyệt trận này có vẻ không phải vậy. Tô Kính sửng sốt, rõ là đang xin tiên khí, nhưng nếu là người U Minh Đạo Cung thì giúp cũng được. Tương lai của Tô Kính như thế nào đều không có xung đột với U Minh Đạo Cung. Đạo cung này với nhà khác quan hệ luôn tốt, không phải vì biết cách làm người mà do tiên thuật bọn họ tu hành là quỷ đạo, bổ sung cùng nhà khác không có xung đột lớn. Dù sau này bên Diễm Đế Minh thống nhất Thần Châu cũng không cần tiêu diệt U Minh Đạo Cung. Tô Kính không từ chối lời xin của Lục Hà Dương. Ta có một vật có thể cho ngươi mượn dùng. Tô Kính lấy một tiên khí ra giao cho Lục Hà Dương. Thứ này tên là Cửu Long Thần Hỏa Cháo, ta rảnh rỗi nghiên cứu nó, chuyên hấp thu tổn thương hỏa hệ và ngược lại giam cầm kẻ địch dùng lửa thiêu đốt. Lục Hà Dương nhận lấy Cửu Long Thần Hỏa Cháo, tiên khí nặng trĩu, hình dạng cái hộp màu đỏ sáu góc. Trên nắp hộp có sáu con thần long bàn cứ như đang bơi. Lục Hà Dương hơi do dự, cách chương.